Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum. Những bài học này đã được thực hiện để giúp đỡ các hội thánh tại nhiều quốc gia và trang bị cho các tín hữu hiểu rõ niềm tin của mình và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học làm thế nào để nghe tiếng Chúa. Phần thứ hai, 4 bí quyết để lắng nghe tiếng Chúa. Người dạy là tiến sĩ Mark Vogler.
I want to welcome you to this second session of How to Hear God's Voice.
Chào mừng bạn đến với bài học thứ hai trong loạt bài Làm thế nào để nghe được tiếng Chúa.
My name is Mark Vogler.
Tên tôi là Mark Vogler.
And I am sharing my story of how God taught me how to hear His voice.
Và tôi chia sẻ về cách Chúa đã dạy tôi thế nào để nghe tiếng của Ngài.
And I know I'm sharing with people all over the world.
Và tôi biết ta đang chia sẻ bài học này với nhiều người trên khắp thế giới.
You may be in Asia or Europe or China.
Bạn có thể là ở châu Á, châu Âu, Trung Hoa.
Maybe Cuba, Russia, South America.
Hoặc là ở Cuba, Nga hay là ở Nam Mỹ.
I just welcome you.
Tôi xin chào mừng quý vị.
And I want you to know that you can hear the voice of God.
Tôi muốn bạn biết rằng mình có thể nghe được tiếng Chúa.
I want us to pray and ask God to anoint this time.
Tôi muốn chúng ta cầu nguyện xin Chúa sức dầu cho trong buổi học này.
Holy Spirit, we offer you our hearts and our minds.
Lạy Thánh Linh, chúng con dâng tấm lòng và tâm trí của chúng con lên cho Ngài.
We ask that you would be the teacher in our midst.
Chúng con xin Ngài là giáo sư lớn giữa vòng chúng con.
And you would teach us to hear and to see in the spirit realm.
Và xin Ngài dạy chúng con biết lắng nghe và nhìn thấy lãnh vực tâm linh.
And we thank you for that which you do.
Chúng con cảm ơn Ngài về những điều Ngài làm.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
In the last session, we said there were 4 keys to hearing God's voice.
Trong bài học trước, chúng ta nói có 4 bí quyết để lắng nghe tiếng Chúa.
The first key was stillness, and we covered that in the last session.
Và bí quyết thứ nhất là yên lặng, và chúng ta đã học trong bài học trước.
The second key is vision, and we're going to cover that in this session.
Và bí quyết thứ hai là khải tượng, chúng ta sẽ học điều đó trong bài học này.
And in our next 2 sessions, we'll talk about spontaneity and then journaling.
Và trong 2 bài kế tiếp, chúng ta sẽ học về ý tưởng chợt đến và sự ghi chép lại.
So let's talk about using the eyes of our heart as we come to God in prayer.
Và bây giờ chúng ta nói về sử dụng đôi mắt của tâm lòng khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Numbers chapter 12 verse 6 says this.
Dân số ký đoạn 12 câu 6 ghi lại như thế này.
Then he said, "Now hear my words. If there's a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision, and I speak with him in a dream."
Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Jehovah sẽ hiện ra cùng người trong sự hiển thấy và nói với người trong cơn chiêm bao.
So I believe that we're a prophetic people.
Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta là những người có thể nói tiên tri.
And God didn't say I might give you a dream or vision.
Chúa Trời không nói rằng có thể ta sẽ ban cho ngươi chiêm bao hay khải tượng.
He said I do give you a dream and a vision.
Nhưng Ngài khẳng định rằng ta ban cho ngươi chiêm bao và khải tượng.
God even talks about imagination.
Thậm chí Chúa còn nói về sự tưởng tượng.
In 1 Chronicles 29:18 it says.
Trong sự ký thứ nhất đoạn 29 câu 8 ghi thế này.
O Lord God of Abraham, Isaac and of Israel for our fathers, keep this forever in the imagination of the thought of the intent of the heart of thy people and prepare their heart unto thee.
Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, tổ phụ chúng tôi ơi, xin hãy cho dân sự Chúa luôn luôn giữ một tâm ý ấy trong lòng và làm cho lòng của chúng tôi hướng về Chúa.
Now I was reading from the King James version of the Bible.
Tôi đang đọc bản dịch King James.
And that talks about imagination of your heart.
Và câu này nói về sự tưởng tượng trong lòng.
Some translations don't use the word imagination.
Một vài bản dịch không dùng chữ tưởng tượng.
They talk about the intent of your heart.
Bản dịch đó nói là ý định trong lòng.
But in the Hebrew it talks about the imagination of your heart.
Nhưng trong tiếng Hebrew thì nói là tưởng tượng trong lòng.
So God is telling us to hide his word in the imagination of our hearts.
Như vậy Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy giấu lời Ngài trong sự tưởng tượng của tấm lòng chúng ta.
In other words, picture things.
Nói một cách khác là hình dung sự vật.
And I suspect you all have things pictured in your mind.
Tôi tin rằng tất cả đều dùng hình ảnh để thấy những sự vật ở trong tâm trí mình.
The Israelites walking around the walls of Jericho and the walls coming down.
Dân Israel đi vòng quanh thành Jericho và những vách tường đã sụp đổ.
Moses walking through the Red Sea with millions of people.
Môi-se đi qua biển đỏ với hàng triệu người.
Jesus still in the storm and Peter walking in the water.
Chúa Giêsu dẹp yên cơn bão và Phêrô bước đi trên mặt nước.
Jesus breaking loaves of bread and feeding thousands of people.
Chúa Giêsu bẻ bánh cho hàng ngàn người ăn.
If you have those as pictures in your imagination, then you're obeying this verse.
Nếu Bạn có những hình ảnh như vậy trong óc tưởng tượng của mình, tức là bạn đang có những câu kinh thánh này.
Because it said to hide God's words in the imagination of your heart.
Vì kinh thánh dạy chúng ta hãy giấu lời Chúa trong sự tưởng tượng của lòng mình.
Pictures are very powerful.
Hình ảnh có tác dụng rất mạnh mẽ.
In our culture, we say a picture is worth 1,000 words.
Chúng tôi có câu nói rằng một bức tranh có giá trị như 1,000 lời nói.
The Bible puts picturing in the level of the heart.
Kinh thánh xem việc hình dung là điều xảy ra trong tấm lòng.
So if I want faith in my heart that can move a mountain,
vì vậy nếu muốn có đức tin dời núi ở trong lòng,
I believe what I need is a picture from God in my heart that I can hold.
Thì điều tôi cần là một hình ảnh từ nơi Chúa mà tôi có thể nhìn thấy trong lòng.
In Genesis chapter 15, God gives Abraham a picture.
Trong Sáng Thế Ký chương 15, Chúa ban cho Abraham một hình ảnh.
He says, "See the thousands of stars."
Ngài phán, hãy nhìn hàng ngàn ngôi sao kìa.
And the next verse says, "Then Abram believed."
Và câu tiếp theo cho biết, thì Abraham tin.
That's Genesis 15 verses 5 and 6.
Đó là Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5 và câu 6.
So when I need faith in my heart,
vì thế khi cần có đức tin ở trong lòng,
what I need is a picture from God.
Thì cái tôi cần là một hình ảnh đến từ Chúa.
Because those pictures have the power to deepen the faith in my heart.
Vì những hình ảnh đó có sức mạnh làm vững vàng đức tin trong lòng tôi.
It gives me heart faith.
Nó giúp tôi có đức tin từ trong lòng.
If a man does not doubt in his heart, he can speak to a mountain and cast it into a sea.
Nếu một người không có sự nghi ngờ trong lòng thì người đó có thể ra lệnh cho một hòn núi và vứt nó xuống biển.
Now God had already given Abraham a word.
Đức Chúa Trời đã phán với Abraham một lời.
In Genesis chapter 12, God gave Abraham a word.
Trong Sáng Thế Ký chương 12, Đức Chúa Trời đã phán với Abraham một lời.
He said, "Leave Ur of Chaldees and go to Israel."
Ngài phán hãy ra khỏi Ur xứ Canđê và đi đến Israel.
He said, "I'm going to make you the father of many nations."
Ngài phán ta sẽ làm cho ngươi trở nên cha của nhiều dân tộc.
Abraham left Ur of Chaldees, he went to Israel.
Abraham rời Ur xứ Canđê và đi đến Israel.
I know that that action took faith.
Tôi biết đó là một hành động cần phải có đức tin.
But God doesn't mention yet he has faith.
Nhưng Chúa chưa nói là ông có đức tin.
I know he has faith because he acted in faith.
Tôi biết ông có đức tin vì ông đã hành động theo đức tin.
God waits to chapter 15 verse 6 to say then Abram believed.
Và Chúa chờ đến chương 15 câu 6 mới nói rằng Abraham tin.
He waits until he gives him a picture of the stars of the heaven.
Chúa chờ cho khi Ngài ban cho ông một hình ảnh của những ngôi sao trên trời.
And now that he's got a picture to hold, God says now he believes.
Bây giờ khi ông đã có hình ảnh để giữ lấy thì Chúa mới phán bây giờ ông tin.
That says to me pictures have the power to deepen my faith.
Điều đó cho tôi biết rằng hình ảnh có sức mạnh để làm tăng thêm đức tin của tôi.
And it deepens my faith so much it's worth God commenting on the deepened faith.
Và nó làm tăng thêm đức tin của tôi rất nhiều đến nỗi nó đáng được Chúa nhắc đến về đức tin vững mạnh.
So if you and I want faith to move a mountain,
vì vậy, nếu quý vị và tôi muốn có đức tin dời núi,
we need two things from God.
Thì chúng ta cần hai điều từ nơi Chúa.
We need God's voice to speak up a word to us.
Chúng ta cần Chúa phán một lời cho chúng ta.
And then we need God to give us a vision.
Và sau đó chúng ta cần Chúa ban cho chúng ta một khải tượng.
And if we hold those two, faith is born in our spirits.
Và nếu chúng ta nắm lấy hai điều này, đức tin nảy sinh ra trong tâm linh của chúng ta.
When I discovered that, that was an exciting revelation in my life.
Khi tôi khám phá được điều này, đó là một sự mặc khải thú vị cho cuộc đời tôi.
And so I'm always asking God, God, give me a thought and give me a picture.
Vì vậy tôi luôn luôn xin Chúa ơi, xin cho con một ý tưởng và một hình ảnh.
Let's go to the New Testament.
Chúng ta hãy xem trong Tân Ước.
In John chapter 5 verse 19 it says this.
Giăng đoạn 5 câu 19 ghi lại như sau.
Jesus answered and said unto them, "Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself unless it's something he sees the Father do. For whatever he does, the Son does in like manner."
Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, bất cứ những gì cha làm, con cũng sẽ làm giống như vậy.
So how often is Jesus using vision?
Vậy Chúa Giêsu có thường sử dụng khải tượng không?
He says, "I do nothing unless I see the Father doing it."
Ngài phán, ta không làm bất cứ điều gì nếu ta không thấy cha làm.
How often does Jesus see vision?
Chúa Giêsu thường thấy khải tượng không?
I believe all the time.
Tôi tin rằng Chúa Giêsu luôn luôn thấy khải tượng.
How often should you and I see vision?
Bạn và tôi có thường thấy khải tượng không?
I believe all the time.
Tôi tin rằng chúng ta thường thấy khải tượng.
How often do we see vision?
Chúng ta thường thấy khải tượng không?
I had seen one vision in the first 10 years of my Christian life.
Tôi thấy được một khải tượng trong suốt 10 năm đầu khi tôi tin Chúa.
That was not like Jesus at all.
Điều đó hoàn toàn không giống như Chúa Giêsu.
I repented and said, God, I'm sorry for not using vision.
Tôi đã ăn năn và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con xin Chúa tha tội vì con không sử dụng khải tượng.
And I began to look for vision every day of my life.
Và tôi bắt đầu tìm kiếm khải tượng mỗi ngày trong đời sống mình.
And I began to see.
Và tôi bắt đầu nhìn thấy.
And so will you.
Và bạn cũng vậy.
Because God has given you eyes in your heart.
Vì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một đôi mắt trong lòng mình.
And the purpose of those eyes is to look into the spirit realm and see the vision of Almighty God.
Và mục đích của đôi mắt đó là để nhìn vào lãnh vực thuộc linh và thấy khải tượng của Đức Chúa Trời toàn năng.
They're not for vain imagination.
Chúng không phải để sử dụng cho óc tưởng tượng vô ích.
They're not for demonic pictures.
Chúng không phải để sử dụng cho những hình ảnh ma quỷ.
The eyes of your heart are not for lust.
Đôi mắt của tâm lòng không được sử dụng để thỏa mãn dục vọng.
The eyes of your heart are to look in the heavenlies and see Jesus.
Đôi mắt của tâm lòng cần được sử dụng để nhìn những điều thuộc về thiên đàng và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu.
Watch and see what Jesus is doing.
Hãy nhìn xem những gì Chúa Giêsu đang làm.
And do the same thing.
Rồi làm giống như vậy.
Because he's actually right here.
Bởi vì Ngài thật sự đang ở đây.
He's Emmanuel, God with me.
Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng tôi.
He's standing here preaching with me.
Ngài đang đứng giảng ở đây với tôi.
Ministering to you.
Đang dạy dỗ bạn.
Touching your hearts.
Đụng chạm tấm lòng bạn.
If I look, I can see all of that.
Nếu để ý nhìn, tôi có thể nhìn thấy tất cả những điều đó.
And if you look, you can see it all
too.
Nếu
bạn để ý nhìn, bạn cũng có thể thấy tất cả những điều đó.
And I want to teach you how to do that.
Và tôi muốn thầy cho bạn làm những điều đó.
Let's go to Acts 2:17.
Chúng ta hãy cùng xem Công vụ đoạn 2 câu 17.
It shall come to pass in the last days, says God, I will pour out of my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams.
Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao.
Now we're in the last days.
Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng.
God has poured his spirit out upon us.
Chúa đã đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng ta.
He didn't say we might get dream and vision.
Ngài không phán rằng chúng ta có thể có chiêm bao và khải tượng.
He said you shall receive dream and vision.
Nhưng Ngài phán rằng chúng ta sẽ nhận được chiêm bao và khải tượng.
So if you and I are not seeing a dream and vision.
Do đó nếu bạn và tôi không thấy chiêm bao và khải tượng.
It's not because God isn't sending it.
Đó không phải vì Chúa không đem đến.
It's because we're not receiving what God is sending.
Nhưng đó là vì chúng ta không nhận được những gì Chúa đem đến.
I just didn't think vision was important.
Trước đây tôi nghĩ rằng khải tượng không quan trọng.
It wasn't very easy for me.
Nhưng nó không dễ dàng đối với tôi chút nào.
Because vision's a right brain function.
Bởi vì khải tượng là chức năng của não bên phải.
And I'm a left brain thinker.
Và tôi là người có suy nghĩ bên não trái.
So it wasn't natural for me to see vision.
Do đó, thấy khải tượng không phải là điều tự nhiên đối với tôi.
It was actually hard to see vision.
Thật ra đối với tôi, thấy khải tượng là điều rất khó.
I had to shift internally from one spot to another.
Nhưng tôi phải chuyển tâm trí từ chỗ này sang chỗ khác.
I had to overcome my doubt and my scorn.
Tôi phải vượt qua thái độ nghi ngờ và coi thường của tôi.
I was taught vision wasn't valid.
Tôi đã được dạy là khải tượng không có giá trị.
Some people are taught it's cultish.
Một số người được dạy đó là tà giáo.
Some are taught it's new age.
Một số người được dạy dỗ đó là triết lý tân thời đại.
And therefore they say we don't do it.
Và do đó chúng tôi nói rằng đừng tìm kiếm khải tượng.
Well, the reason I do something is not based on a poll of cult groups.
Lý do mà tôi làm một số điều không dựa vào một cuộc thăm dò ý kiến của những nhóm tà giáo.
I don't really care if every cult group does what I do.
Thật sự tôi không quan tâm đến tất cả những nhóm tà giáo làm những điều giống như tôi làm.
I don't care if no cult group does what I do.
Tôi cũng không quan tâm nếu không có cái nhóm tà giáo nào làm những điều giống như tôi làm.
I do what I do because the Bible teaches it.
Sở dĩ tôi làm những điều làm tôi làm là vì Kinh Thánh dạy như vậy.
I looked up every dream in the Bible on dream and vision and seer and eyes.
Tôi tra cứu mọi lời giải trong Kinh Thánh về chiêm bao và khải tượng và nhà tiên tri và đôi mắt.
I found hundreds and hundreds of verses.
Và tôi tìm thấy hàng trăm câu như vậy ở trong Kinh Thánh.
And I realized I'm not using the eyes of my heart at all.
Và tôi đã nhận ra rằng tôi không sử dụng đôi mắt của lòng mình.
And what I don't use purposely and present to God, Satan quickly uses.
Và những gì tôi không sử dụng với chủ đích và không dâng cho Chúa thì Satan nhanh chóng sử dụng.
And because I wasn't seeing Jesus here with me, Satan said, I got some pictures.
Tôi không nhìn thấy Chúa Giêsu ở đây trong tâm trí, nên Satan nói, ta có một vài hình ảnh cho ngươi.
He said, why don't you picture the Antichrist as being very powerful?
Nói, tại sao ngươi không hình dung ra Antichrist với nhiều quyền năng?
How about if you picture evil being very powerful?
Hay là hình dung ra thế lực tà linh có rất nhiều quyền năng?
And how about if you picture yourself running and hiding in a cave?
Hay là hình dung ra chính mình đang chạy trốn trong hang núi với tâm trạng sợ hãi?
In fear.
Ở trong tâm trạng sợ hãi.
And if I live there?
Và nếu tôi sống trong tâm trạng đó?
I've embraced a picture from Satan.
Tức là tôi đã tiếp nhận một hình ảnh đến từ Satan.
God's got a different picture.
Nhưng Đức Chúa Trời có một hình ảnh khác.
He said, I'm supposed to disciple all nations.
Và Ngài bảo tôi phải môn đệ hóa muôn dân.
Well, that's a picture of faith.
Đó mới đúng là hình ảnh của đức tin.
I bring every nation in this world under the discipline of Almighty God.
Tôi đưa mọi dân tộc trên thế gian vào sự kỷ luật của Đức Chúa Trời toàn năng.
I'm not hiding.
Tôi không trốn tránh.
I'm taking the world by force.
Nhưng tôi đang dùng quyền năng để tác động cả thế giới.
The force of the Holy Spirit.
Quyền năng của Đức Thánh Linh.
That picture produces faith.
Hình ảnh đó tạo ra đức tin.
Faith in the power of Almighty God to work through me.
Đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng đang hành động qua tôi.
And you have a picture in your heart and mind.
Và bạn cũng có một hình ảnh trong lòng và tâm trí của mình.
Either you're seeing Jesus move through you.
Một là bạn thấy Chúa Giê-xu hành động qua chính mình.
And change your world through you.
Và thay đổi thế giới qua bạn.
Or you're picturing yourself as weak and powerless and a sinner.
Hay là bạn nhìn thấy chính mình là một tội nhân yếu đuối và bất lực.
But there's no chance that you don't have a picture.
Không bao giờ có chuyện là bạn không có nhìn một hình ảnh nào.
You have a picture in your mind.
Bạn có một hình ảnh trong tâm trí bạn.
You have a picture about your ministry.
Bạn có một hình ảnh về chức vụ của bạn.
You have a picture about your finance.
Bạn có một hình ảnh về tài chính của bạn.
You have a picture about your health.
Bạn có một hình ảnh về sức khỏe.
And about your family.
Về gia đình.
About your children.
Và về con cái của bạn.
And I made sure that every one of those pictures lined up with the Word of God.
Và tôi muốn cẩn thận là cho tất cả những hình ảnh đó phải phù hợp với lời Chúa.
Some people come to me and say, I don't have any money.
Có người đến với tôi nói rằng tôi không có tiền bạc gì cả.
And I said, don't say that.
Và tôi bảo với họ đừng nói như vậy.
I said, that's a word curse. You're speaking over yourself.
Tôi cho họ biết rằng nói như vậy tức là tự rủa sả mình.
You put a prison around yourself.
Nói như vậy tức là tự giam cầm mình trong tù.
Speak the truth of the word of God.
Hãy nói lẽ thật của lời Chúa.
God has given me the power to make wealth.
Chúa đã ban cho bạn quyền năng để làm giàu.
See that picture.
Hãy nhìn thấy hình ảnh đó.
Ask God for creative ideas and pictures.
Xin Chúa cho mình thấy những hình ảnh, những sáng kiến đó.
Pictures that you can enact and can release wealth in your life.
Những hình ảnh mà bạn có thể thực thi hoặc khai phóng sự thịnh vượng ở trong đời sống bạn.
If I speak negative,
nếu tôi nói những lời tiêu cực,
if I see negative,
nếu tôi có cái nhìn tiêu cực,
then I live in negative.
Thì tôi sẽ sống trong sự tiêu cực.
Satan has power to strip me of the blessings of God.
Satan có sức mạnh để tước đoạt những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
So I don't move in fear.
Cho nên không đừng sống trong sợ hãi.
Satan will try to speak a negative word to me.
Satan tìm cách nói lời tiêu cực với tôi.
Maybe in some of your cultures a witch will come and say something negative.
Có lẽ trong một số nền văn hóa của quý vị, một phù thủy sẽ đến và nói một lời tiêu cực.
If fear rises up in your heart, Satan has control.
Nếu sự sợ hãi dâng lên trong lòng quý vị, tức là Satan nó đang chế ngự.
Because Satan can feel fear.
Vì Satan có cảm biết được nỗi sợ hãi của bạn.
Fear is faith in reverse.
Sợ hãi là mặt trái của đức tin.
Fear is faith and the power of Satan to get me.
Sợ hãi tức là tin vào quyền năng tấn công của Satan.
I believe it, I speak it, I see it.
Tôi tin vào điều đó, tôi nói ra điều đó và tôi thấy điều đó.
And thus I get it.
Và do đó nó xảy ra cho tôi.
So I renounce those lies.
Vì vậy tôi không chấp nhận những lời dối trá đó.
I say Satan has no power in my life.
Tôi công bố rằng Satan không có quyền gì trên đời sống của tôi.
Wickedness is not as powerful as righteousness.
Sự gian ác không có nhiều quyền năng như sự công bình.
God rules.
Đức Chúa Trời cai trị.
Satan has been destroyed at Calvary.
Satan đã bị hủy diệt tại đồi Golgotha rồi.
We're doing mop-up operations.
Và chúng ta đang làm công việc dọn dẹp.
Every one of you sees one or the other.
Mỗi người trong các bạn đều nhìn thấy một trong hai hình ảnh đó.
What you see produces faith in your heart and you receive it.
Điều gì bạn nhìn thấy sẽ tạo ra niềm tin trong lòng bạn và bạn sẽ tiếp nhận nó.
So there's no such thing as not seeing pictures.
Do đó không bao giờ có chuyện bạn không nhìn thấy hình ảnh nào.
It's just that you may not be aware of the pictures you're looking at.
Vấn đề là bạn không nhận biết những hình ảnh mà bạn đang thành nhìn thấy.
So I became 100% aware of the pictures I'm looking at.
Vì vậy tôi đã chú ý 100% vào hình ảnh mà tôi đang nhìn thấy.
If the picture does not line up with the word of God, I renounce it and throw it away.
Nếu hình ảnh nó không phù hợp với lời Chúa thì tôi khước từ và vứt bỏ nó.
And I say, God, what is your picture for this?
Và tôi nói lại Chúa, hình ảnh của Ngài cho con là gì ở đây?
I tune the flow and the picture flows in.
Tôi hòa mình vào dòng chảy và hình ảnh bắt đầu tuôn chảy vào lòng tôi.
And I hold that picture in the godly imagination within me.
Tôi giữ hình ảnh đó trong óc tưởng tượng đầy tin kính của lòng tôi.
I have grown up in a church that has not used pictures purposefully.
Tôi đã lớn lên trong một hội thánh mà không ai sử dụng hình ảnh một cách có chủ đích.
I think it's because they've got an ungodly belief.
Tôi nghĩ đó vì họ có một niềm tin không đúng theo kinh thánh.
I believe that they believe that all use of pictures is a graven image.
Họ tin rằng mọi cách sử dụng hình ảnh đều là hình ảnh nhân tạo.
And they've made an inner vow saying, I will not use pictures.
Và họ hứa nguyện trong lòng rằng họ sẽ không sử dụng hình ảnh.
And so the church I'm involved in doesn't lead in Hollywood and drama and art.
Và do đó hội thánh mà tôi đã thờ phượng không tin vào phim trường Hollywood và kịch nghệ.
Because we haven't called Christians to lead in those areas.
Vì chúng tôi không có những tín hữu được kêu gọi để hướng dẫn trong những lĩnh vực đó.
If I read a book written by a Protestant theologian, he skips all mention of dreams.
Nếu tôi đọc một quyển sách do một thần học Tin Lành viết, ông bỏ qua tất cả những gì đề cập đến những giấc mơ.
One third of the Bible comes from dreams and he skips it.
Một phần ba Kinh Thánh đến từ những giấc mơ mà nhà thần học của chúng ta lại bỏ qua.
Because he's afraid of a graven image.
Vì họ sợ hình tượng là nhân tạo.
So let's talk about a graven image.
Bây giờ chúng ta hãy nói về hình tượng nhân tạo.
One of the Ten Commandments, thou shalt have no graven images before me.
Một trong 10 điều răn của Chúa là trước mặt ta ngươi chớ có những thần tượng nhân tạo.
A graven image is like a golden calf.
Hình tượng nhân tạo giống như một con bò làm bằng vàng.
Man authorized the golden calf.
Loài người đã cho phép làm con bò vàng.
Godly imagery is when God authorizes it.
Hình ảnh được xem là đẹp lòng Chúa khi hình ảnh nó được Đức Chúa Trời cho phép.
In Exodus 25, we have God authorizing imagery.
Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 25, chúng ta thấy Đức Chúa Trời cho phép dùng hình ảnh.
He said, make the tabernacle according to this pattern that I give you in your mind.
Ngài phán hãy làm một bàn thờ theo chỉ dẫn mà ta ban cho ngươi trong tâm trí ngươi.
He said, come on into the Holy of Holies.
Ngài bảo hãy đi vào trong nơi chí thánh.
And here's a picture of what's going to be there.
Và đây là một hình ảnh về những gì được đặt tại đó.
There'll be an Ark of the Covenant.
Sẽ có một cái hòm giao ước.
There'll be a mercy seat on top of it.
Sẽ có một cái nắp thi ân trên hòm giao ước đó.
There'll be two golden cherubim carved on top of that.
Sẽ có hai cherubim bằng vàng trên đó.
The tips of their wings will touch.
Đôi cánh của hai cherubim sẽ xè ra và chạm vào nhau.
And you come in, Moses, and stand or kneel before this.
Và Môi-se, ngươi sẽ vào và đứng hoặc quỳ trước hòm giao ước đó.
And I will speak to you from beneath the tips of the wings of the cherubim.
Rồi ta sẽ phán với ngươi từ dưới hai cánh xè ra của cherubim.
So God is not opposed to imagery.
Như vậy, Chúa không có chống đối hình tượng.
If God ordains the imagery, it's good.
Nếu Chúa quy định rằng hình tượng là tốt.
If God says come and kneel before this image because it represents me, then it's good.
Nếu Chúa phán rằng hãy đến quỳ trước hình tượng này vì nó đại diện cho ta thì điều đó là tốt.
That's not a graven image.
Đó không phải là hình tượng nhân tạo.
That's a divine image.
Đó là hình tượng thiên thượng.
In the New Testament we have some images also.
Trong Tân Ước chúng ta có một số hình ảnh.
In Colossians 1:15,
Colossae đoạn 1 câu 15.
It says Jesus is the image of the invisible God.
Chép rằng Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình.
In Hebrews 12:2, it says this.
Hebrews đoạn 12 câu 2 ghi như thế này.
Fix your eyes on Jesus.
Hãy nhìn xem Chúa Giêsu.
That's the only command in the whole Bible is to where to fix your eyes.
Đó là mạng lệnh duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh nói về việc chủ mắt nhìn xem.
It doesn't say look at faith.
Kinh Thánh không nói rằng hãy nhìn xem đức tin.
It doesn't say gaze at the Antichrist.
Kinh Thánh không nói rằng hãy nhìn xem Antichrist.
It doesn't say look at evil.
Kinh Thánh không nói hãy nhìn xem điều ác.
He said look at Jesus.
Kinh Thánh bảo chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu.
I'd never done that.
Tôi chưa bao giờ làm điều đó.
I memorized the verse, but I didn't do it.
Tôi đã thuộc lòng Kinh Thánh đó, nhưng mà tôi không làm điều đó.
Now I do it.
Bây giờ tôi thực hành điều đó.
When I'm preaching, I see Jesus standing here preaching with me.
Khi tôi đang giảng dạy, tôi thấy Chúa Giêsu đang đứng bên cạnh tôi ở đây.
When I'm writing a book, Jesus is there and he's anointing my hands.
Khi tôi viết sách, Chúa Giêsu ở đó, Ngài sức dầu cho đôi tay của tôi.
When artists create, they see Jesus molding with them.
Khi những họa sĩ sáng tạo, họ thấy Chúa Giêsu đang đứng đúc nắng với họ.
When musicians write, they see Jesus pouring through them.
Khi những nhạc công soạn nhạc, họ thấy Chúa Giêsu đang tuôn đổ qua họ.
That's called divine creativity.
Điều đó được gọi là tính sáng tạo thiên thượng.
The Church of Jesus Christ should lead in divine creativity.
Hội thánh của Chúa Giêsu cần phải tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo thiên thượng.
You and I learn to tune to flowing thoughts and flowing pictures.
Bạn và tôi cần học tập để hòa mình vào dòng chảy của những ý tưởng và hình ảnh.
And we release God to the world.
Và chúng ta cần đem Đức Chúa Trời đến với những người trong thế gian.
And many inventors have done this.
Có nhiều người thích mạo hiểm đã làm điều này.
The scientists who discovered the benzene molecule discovered it this way.
Nhà khoa học đã tìm ra phân tử hóa học benzene đã tìm thấy nó như thế này.
He had a dream at night.
Vào một đêm, ông có một giấc mơ.
Dream came from God.
Giấc mơ từ Chúa đến.
There were dogs in a circle.
Có một con chó trong một cái vòng tròn.
And they had the tail of the dog in front of them in their mouth.
Và mỗi con chó đều ngậm cái đuôi của con chó trước nó ở trong miệng.
He said, "I wonder if the benzene molecule is circular."
Ông nói, tôi tự hỏi phân tử hóa học benzene có phải là vòng tròn hay không.
He went back to his microscope and proved it with his microscope.
Và ông quay lại kính hiển vi và chứng minh được điều đó.
Divine creativity through a dream.
Sáng tạo thiên thượng được truyền qua một giấc mơ.
That's what the church is to be doing.
Đó là điều mà hội thánh cần phải làm.
In whatever field we go into.
Trong bất cứ lĩnh vực nào.
We say, God, give me a divine picture.
Chúng ta cần phải nói, xin Chúa cho con một hình ảnh từ thiên thượng.
And God gives us a picture.
Và khi Chúa ban cho chúng ta một hình ảnh.
And we release it to the world.
Và chúng ta đem nó đến cho thế giới xung quanh.
And it makes us the head and not the tail.
Và nó sẽ giúp chúng ta trở thành đằng đầu chứ không phải đằng đuôi.
And we're above and not beneath.
Và chúng ta ở trên chứ không phải ở dưới.
And we lend and don't borrow.
Và chúng ta là những người cho mượn chứ không phải đi mượn.
Because God flows through us.
Vì Chúa tuôn chảy sự sống của Ngài qua chúng ta.
So there is a proper use of imagery.
Do đó chúng ta có thể sử dụng hình ảnh một cách chính đáng.
The gentleman who built giant earth-moving equipment did it this way.
Người chế tạo ra máy ủi đất khổng lồ đã làm nó theo cách này.
He was a Christian.
Ông là một cơ đốc nhân.
His name was Letourneau.
Tên ông là Letourneau.
And when he couldn't figure out how to build the next piece.
Và khi ông không biết cách làm cái bộ phận kế tiếp.
He would go to church and get in the presence of God.
Ông đã đến vào trong nhà thờ trong sự hiện diện của Chúa.
And God would drop a picture into his heart.
Và Chúa đặt một hình ảnh trong lòng ông.
It'd be a picture of what the next part should look like.
Đó là một hình ảnh giúp cho ông biết bộ phận kế tiếp như thế nào.
He would go home and weld that up.
Và sau đó ông về nhà và đã hoàn thành bộ phận đó.
That was divine creativity in the field of construction.
Đó là sự sáng tạo siêu phàm trong ngành xây cất.
God is asking each one of us to do this in the area that's our area.
Chúa đang bảo mỗi người trong chúng ta phải làm điều này trong cái lĩnh vực của mình.
But we have to be comfortable using imagery.
Nhưng chúng ta phải yên tâm đối với việc sử dụng hình ảnh.
When they built the golden calf,
khi dân Israel làm con bò vàng,
their goal was to worship the calf.
Mục đích của họ là để thờ phượng con bò vàng đó.
When I receive divine imagery,
khi tôi nhận được hình ảnh từ thiên thượng,
the goal and purpose is to focus my heart before God.
Thì mục đích là để hướng lòng mình đến trước mặt Chúa.
And to receive divine pictures.
Để nhận lãnh những hình ảnh thiên thượng.
Which I can release to the world.
Để đem nó cho đến cho thế giới.
I'm not going to worship those pictures.
Tôi sẽ không thờ những hình tượng đó.
Those are gifts from God.
Đó là những món quà đến từ nơi Chúa.
I worship the living God.
Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống.
Not the picture I'm looking at.
Chứ không phải là hình ảnh mà tôi đang nhìn thấy.
That's another distinction between a graven image and godly imagery.
Đó là một sự khác biệt giữa những hình ảnh nhân tạo và những hình ảnh của Chúa.
They would pray to the golden calf.
Họ cầu nguyện với con bò vàng.
I don't pray to these pictures in my mind.
Tôi không cầu nguyện với những hình ảnh này trong tâm trí.
They may be a stepping stone to bring me in the presence of God.
Có thể chúng là những cái hòn đá lót đường để đem tôi vào sự hiện diện của Chúa.
Or they may be releasing divine creativity.
Hoặc chúng có thể khai phóng tính sáng tạo thiên thượng.
But I'm not praying to the pictures.
Nhưng tôi không nhất định là cầu nguyện với những hình ảnh.
Their purpose is they're going to worship this calf.
Mục đích của họ là thờ phượng với con bò vàng.
I'm not going to worship it.
Nhưng tôi không có thờ phượng nó.
It's imagery focuses my heart before God.
Hình ảnh giúp tôi tập trung tinh thần trước mặt Chúa.
And allows me to receive divine creativity.
Và cho tôi nhận lãnh óc sáng tạo thiên thượng.
Their attitude is totally different than mine.
Thái độ của họ hoàn toàn khác với tôi.
They were stiff-necked and proud.
Họ cứng đầu và kiêu ngạo.
But that's not what you and I are doing.
Nhưng bạn và tôi thì không làm như vậy.
We are humbly seeking the face of God.
Chúng ta hạ mình tìm kiếm mặt Chúa.
They're trying to control God.
Họ tìm kiếm điều khiển Chúa.
Make him do what they want him to do.
Buộc Ngài phải làm những gì họ muốn làm.
That's not what I'm trying to do.
Đó không phải là điều tôi cố gắng làm.
I'm trying to see God in action.
Tôi cố gắng nhìn thấy Chúa hành động.
And whatever I see him do, I'm going to do.
Và những gì tôi thấy Ngài làm, tôi sẽ làm theo.
So divine imagery is very different from a graven image.
Vì thế hình ảnh thiên thượng rất khác với hình ảnh nhân tạo.
And those are several points of distinction.
Đó là một số điểm khác biệt.
All right, so let's say I want to become a seer.
Được rồi, giả sử như tôi muốn trở thành người nhìn thấy khải tượng.
In the Bible, prophets were first called seers.
Trong Kinh Thánh, tiên tri lúc đầu được gọi là người tiên kiến.
If you want to become a seer, what would you do to become a seer?
Nếu bạn muốn trở thành người tiên kiến thì bạn phải làm gì?
Well, the first thing we do is we make it our goal to be like Jesus, who was a constant visionary.
Vâng, điều đầu tiên chúng ta phải làm là đặt mục tiêu cho chính mình để trở thành giống như Chúa Giê-xu là người thường thấy khải tượng.
John 5 says a son can do nothing of himself unless it's something he sees the Father doing.
Phúc âm Giăng chương 5 cho biết rằng con chẳng tự mình làm gì được, chỉ làm điều chi con thấy cha làm.
So you and I begin by saying, I want to be like
Vì vậy,
Jesus.
Bạn và tôi có thể nói bằng cách nói rằng tôi muốn trở thành giống như Chúa Giê-xu.
I want to see God in action all the time.
Tôi muốn luôn luôn được nhìn thấy Chúa hành động.
And I want to release God to this world.
Tôi muốn truyền đạt Đức Chúa Trời cho thế giới này.
And then step number two.
Và bước thứ hai là
we begin to look for vision.
Chúng ta bắt đầu tìm kiếm khải tượng.
When I'm standing here preaching, I say, Jesus, where are you?
Khi tôi đang đứng giảng ở đây thì tôi hỏi lại Chúa Giêsu ngài ở đâu?
Well, the Bible is very clear. He's Emmanuel, God with me.
Kinh Thánh nói rất rõ ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng tôi.
He's right here.
Ngài đang ở đây.
So I'm going to look and see if
Do
I can see him.
Nhìn để ý và xem có nhìn thấy ngài không.
And sure enough, when I would look, I would see pictures.
Và chắc chắn khi tôi nhìn thấy, tôi sẽ thấy những hình ảnh.
Now for me, they were black and white pictures.
Bây giờ là những hình ảnh trắng đen.
They were a little bit unclear.
Nó không rõ ràng lắm.
Some people get real full color clear pictures.
Có người nhận được những hình ảnh rất rõ ràng, đầy đủ màu sắc.
My brain jumped in and attacked my vision.
Não của tôi xen vào và tấn công khải tượng của tôi.
It said, "You don't really believe that's a vision, do you?"
Và nó nói, anh không thật sự tin khải tượng đó phải không?
I said, "Why not?"
Tôi nói tại sao không?
It said, "Well, if it's a vision, it's got to be like Paul on Damascus Road."
Tôi nói, nếu là một khải tượng thì nó phải giống như Phao-lô trên đường đến Đa-mát.
You got to hear a rumble sound in the sky.
Anh cần phải nghe tiếng ầm ầm trên trời.
You got to fall down and go blind for 3 days.
Anh cần phải ngã xuống và bị mù trong 3 ngày.
And then it's a vision.
Thì đó mới là khải tượng.
Well, that's one way to get a vision.
Thật ra đó là một cách để nhận khải tượng.
But it's not the only way.
Nhưng đó không phải là cách duy nhất.
Jesus saw a vision all the time.
Đức Chúa Giêsu thường thấy khải tượng.
And he was not falling down and going blind all the time.
Mà không phải lúc nào ngài cũng ngã xuống và bị mù.
He was standing up and ministering.
Ngài đang đứng và giảng dạy.
He was seeing pictures in the back of his mind and releasing them.
Và ngài nhìn thấy những khải tượng trong tâm trí ngài và nói nó ra.
That's what I want to do.
Đó là điều tôi muốn làm.
That's what I want you to do.
Đó là những gì tôi muốn bạn làm.
And so I said to my mind, I said, mind, I believe it is a vision.
Do đó tôi nói với tâm trí mình, hỡi tâm trí, ta tin đó là một khải tượng.
I said, here's some verses to help convince you.
Đây là một vài kinh thánh có thể thuyết phục được bạn.
1 John 5:14-15.
Giăng nhất đoạn 5 câu 14-15.
If I ask anything according to his will, I know that he hears me.
Nếu tôi nghe theo ý muốn ngài và cầu xin điều gì thì ngài sẽ nghe tôi.
And I know I have the request that I've made known of him.
Và tôi biết ngài biết tôi có điều cầu xin.
All right, so is it God's will to give you and I a vision?
Ý muốn của Chúa là ban cho bạn và tôi một khải tượng phải không?
Acts 2:17 says yes.
Công vụ đoạn 2 câu 17 nói rằng đúng.
He said, I will pour out my spirit.
Ngài nói ta sẽ đổ thần ta.
Young men shall see vision.
Người trẻ sẽ thấy khải tượng.
Old men shall see dreams.
Người già sẽ thấy chiêm bao.
So if you're in prayer asking God for a vision,
nếu bạn đang cầu hỏi Chúa cho một khải tượng,
are you praying according to the will of God?
Bạn có đang cầu nguyện theo ý Chúa không?
Yes, you are.
Có.
Does the Bible promise he hears you?
Kinh Thánh có hứa rằng ngài sẽ nghe bạn không?
Does the Bible promise you have what you've asked for?
Kinh Thánh có hứa rằng bạn sẽ được những gì mình cầu xin không? Có.
If we ask for the Spirit,
nếu chúng ta cầu xin Thánh Linh,
does the Bible promise we'll get the Spirit?
Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ nhận được Thánh Linh.
Yes, it does.
Có.
So therefore, do I have every right to believe that this picture came from God?
Vì thế, có phải là tôi có mọi quyền để tin rằng hình ảnh này đến từ Chúa không?
If I'm in prayer asking God for a picture and a picture lights up my mind,
nếu trong sự cầu nguyện tôi xin Chúa một hình ảnh và có một hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi,
do I have every right to believe that picture came from God?
Thì tôi có quyền tin rằng hình ảnh đó đến từ Chúa không?
Yes, I do.
Có.
If the Bible's true.
Nếu Kinh Thánh là chân thật.
And I believe the Bible's
true. Và
tôi
tin rằng Kinh Thánh là chân thật.
So I said to doubt.
Vì vậy tôi nói với sự nghi ngờ rằng,
I said, leave in Jesus' name.
Tôi nói hãy lui ra khỏi ta trong danh Chúa Giêsu.
I'm a believer.
Ta là một người tin Chúa.
I believe the Bible's true in me.
Ta tin rằng Kinh Thánh chân thật ở trong ta.
And this demon of doubt, be gone in Jesus' name.
Và điều xấu xa nghi ngờ này phải lui ra trong danh Chúa Giêsu.
And it left.
Và nó đi.
And I began to receive pictures.
Và tôi bắt đầu nhận được những hình ảnh.
And I shared those pictures with people over me in the Lord who I respected.
Và tôi chia sẻ những hình ảnh này với những người cha phụ thuộc linh mà tôi tôn trọng.
And they confirmed them.
Và họ đã xác nhận.
Because the Bible said in the mouth of 2 or 3 witnesses every fact is confirmed.
Bởi vì Kinh Thánh có nói bởi lời chứng của 2 hay là 3 người thì được xác chứng là đúng.
So you and I have a very solid way to confirm this.
Vì vậy bạn và tôi có một cái cách chắc chắn để xác chứng điều này.
We share it with 2 or 3 people over us.
Chúng ta chia sẻ điều đó với 2 hay là 3 người trên chúng ta.
And if they say my spirit affirms that came from God, then it came from God.
Và nếu họ nói rằng trong linh của tôi xác nhận điều đó đến từ Chúa thì nó đến từ Chúa.
You may have to battle doubt and take the same steps I took.
Bạn sẽ trải qua những cái bước tranh đấu như tôi đã trải qua.
All right, so now a picture's begun.
Và bây giờ một hình ảnh đã bắt đầu.
So now what do I do?
Bây giờ tôi làm gì?
Turn if you will in your Bible to Daniel chapter 8 verses 2.
Chúng ta hãy trở lại Kinh Thánh ở trong Daniel đoạn 8 câu 2.
Daniel 8 verse 2.
Daniel đoạn 8 câu 2.
I looked in the vision. While I was looking, I was in the citadel of Susa in the province of Elam. I looked at the vision. I myself was beside this canal.
Vậy ta thấy trong sự hiện thấy, và khi ta thấy thì ta ở tại cung Susa về tỉnh Elam, và trong sự hiện thấy ta thấy mình ta đang ở cạnh sông Ulai.
Verse 3, he said, then I lifted up my eyes and I looked.
Trong câu số 3, ta ngước mắt lên và thấy.
And he sees a ram standing beside this canal.
Và ông thấy một con chiên đực đứng bên cạnh con sông.
My question to you is this.
Câu hỏi của tôi cho bạn là.
He lifts up his eyes where?
Ông ngước mắt lên đâu?
He lifts up his eyes in the vision.
Ông ngước mắt lên trong khải tượng.
Because he sees a canal in verse 2.
Vì cứ ông thấy một con sông ở trong câu số 2.
He sees the same canal in verse 3.
Và ông thấy con sông đó trong câu số 3.
So while he's watching this scene, he's looking around.
Và đang khi ông thấy cái cảnh này, ông nhìn xung quanh.
He lifts his eyes up to see what's across the top of the vision.
Ông ngước mắt lên để nhìn những gì ở trên cùng của khải tượng.
What's along the side? What's across the bottom?
Những gì ở dọc hai bên, những gì ở bên dưới.
He's looking around in the scene.
Ông nhìn xung quanh trong cảnh đó.
He wants to make sure he sees everything.
Ông muốn chắc là ông thấy tất cả.
I said, well, I can do that.
Tôi nói tôi có thể làm điều đó.
When a picture begins in my mind,
khi một hình ảnh bắt đầu ở trong tâm trí tôi,
I can tune to the flow of the Holy Spirit.
Tôi có thể điều chỉnh theo dòng chảy của Đức Thánh Linh.
And I can say, Holy Spirit, bring us alive.
Và tôi có thể nói Đức Thánh Linh làm cho điều này sống động.
Let me see a whole vision.
Để tôi thấy trọn vẹn cái khải tượng.
And I can keep watching.
Và tôi cứ tiếp tục xem thấy.
Now I shouldn't strive.
Và bây giờ tôi không cố gắng.
Because the vision comes from God's working, not me working.
Bởi vì khải tượng đến từ Chúa, không phải đến từ tôi.
So I don't work hard to see the vision.
Cho nên tôi không cố gắng để thấy khải tượng.
It's best to put a smile on my face.
Tốt nhất là tôi hãy nở nụ cười trên môi.
It's best to relax.
Tốt nhất là hãy thư giãn.
To be still.
Hãy yên lặng.
Put my feet up on a footstool.
Đặt chân trên một cái ghế.
And in that posture, the vision can come alive and flow.
Và trong tư thế đó, khải tượng có thể đến và tuôn chảy một cái sóng động.
And you and I can watch scene after scene after scene unfold.
Và bạn và tôi có thể xem thấy hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra.
And if you're writing this out, it can last for 15 chapters, just like it did for John.
Và nếu điều đó đang tuôn chảy trong bạn, thì nó có thể tuôn ra đến 15 đoạn như đã tuôn tràn cho Giăng.
So, when a picture begins,
vì vậy khi bắt đầu một hình ảnh,
don't turn your eyes away.
Đừng để mắt vào điều khác.
Keep your eyes on the scene.
Hãy giữ sự tập chú vào cái cảnh đó.
Keep a smile on your lips.
Hãy giữ một nụ cười trên môi.
Become an 8-year-old child.
Hãy trở nên một đứa trẻ 6 tuổi.
And that means you won't be striving.
Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ không cố gắng.
And say, Lord, is there more?
Và nói với Chúa, Chúa ơi, còn nữa không?
And the scene will flow.
Và hình ảnh sẽ tuôn chảy.
And you write down what you receive.
Và bạn viết xuống những gì mình nhận được.
And when it's all done, you submit it to 3 people over you.
Và khi nó đã kết thúc, thì đem đến cho 3 người ở trên bạn.
And you ask them to confirm that it came from God.
Và bạn sẽ nhờ họ xác chứng điều đó đến từ Chúa hay không.
Once they confirm it, you can say this came from God.
Một khi họ đã xác nhận rồi thì bạn có thể nói rằng điều này đến từ Chúa.
In the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact is confirmed.
Bởi lời chứng của 2 hay 3 người là thật thì cả nó đều được xác nhận.
So I may believe it's come from God, but once 3 people have confirmed it, I know it's come from God.
Một khi đã có sự xác nhận của 3 người thì tôi biết nó đến từ Chúa và tôi có thể tin điều đó đến từ Chúa.
All right, so where do we see the vision?
Như vậy thì chúng ta thấy khải tượng ở đâu?
We see it on the screen inside of our minds.
Chúng ta thấy nó trên một cái khung cảnh ở trong tâm trí của chúng ta.
We can meet Jesus on the screen inside of our minds.
Chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu ở trong cái khung cảnh ở trong tâm trí của chúng ta.
And we can dialogue with him.
Và chúng ta có thể nói chuyện với Ngài.
Let me show you an example of that in the Bible.
Để tôi cho bạn một ví dụ trong Kinh Thánh.
Daniel chapter 7 verse 1.
Daniel đoạn 7 bắt đầu từ câu 1.
In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel saw a dream and visions in his mind as he lays in his bed, and he wrote the dream down and related the following summary of it.
Năm đầu đời vua Belshazzar, nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chiêm bao và những sự hiện thấy trong đầu mình, người bèn viết chiêm bao đó ra và thuật đại lược các sự ấy.
So your translation probably says in his head or in his mind.
Cái lời dịch của bạn nói rằng ở trong đầu hay là trong tâm trí.
So this vision takes place inside of his head.
Vì vậy khải tượng này diễn ra trong đầu ông. Ông ghi lại.
He's journaling.
Ông ghi lại.
Which is what I'm suggesting you do.
Đó là những điều tôi đang gợi ý cho bạn viết xuống.
And he's writing it down.
Hãy viết xuống.
Let's go to verse 13.
Chúng ta hãy sang câu 13.
I kept looking in the night visions, and behold, the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days.
Ta lại nhìn xem những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời, một người giống con người đang đến và ngài đến từ những ngày cổ xưa.
Let's go to verse 15.
Hãy xem câu số 15.
As for me, Daniel, my spirit was distressed within me, and the visions in my mind kept alarming me.
Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta và những sự hiện thấy trong đầu ta làm ta bối rối.
So who is Daniel going to meet in this vision?
Daniel đang gặp ai ở trong khải tượng này?
He's going to meet Jesus and God the Father.
Ông đang gặp Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha.
Where is he going to meet them?
Họ gặp ông ở đâu?
On the screen inside of his mind.
Trong cảnh tượng ở trong tâm trí của ông.
See, I'd never noticed that before.
Tôi chưa bao giờ để ý điều này.
And I'd never tried to do that.
Và tôi chưa từng cố gắng làm điều đó.
Well, now I do try to do it.
Bây giờ tôi thử làm nó.
Because I believe the Bible's meant to be lived.
Bởi vì tôi tin Kinh Thánh là điều kiện để được sống.
What they did, I can do.
Những gì Kinh Thánh nói tôi có thể làm.
And you can do it.
Và bạn cũng có thể làm.
If you believe you can do it.
Nếu bạn tin bạn có thể làm.
If you believe God's the same yesterday,
nếu
today and forever.
Nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
And say Daniel did it, I can do it.
Và nói rằng Daniel làm được thì tôi cũng làm được.
According to your faith be unto you.
Bạn làm điều đó theo tùy theo đức tin của bạn.
I repented of my doubt.
Tôi ăn năn về sự nghi ngờ của tôi.
I renounced it.
Và tôi lìa bỏ nó.
I said Satan leave.
Và tôi nói Satan hãy rời khỏi ta.
I believe the Bible works in me.
Tôi tin Kinh Thánh làm những việc ở trong tôi.
And you need to say the same thing.
Và bạn cần nói những lời như vậy.
I believe the Bible works in me.
Tôi tin Kinh Thánh làm việc ở trong tôi.
Just say it in your heart right
Hãy
now.
Nói điều này ở trong lòng của bạn ngay bây giờ.
I believe the Bible works in me.
Tôi tin Kinh Thánh làm việc trong tôi.
And according to your faith be done to you.
Và bạn làm điều này theo đức tin của mình.
Let's go to verse 16.
Hãy đi đến câu 16.
I approached one of those who was standing by. I began to ask him the exact meaning of this.
Ta bèn lại gần.
And he told me and made known to me the interpretation of this.
Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Và người nói với tôi, hãy cho người này hiểu sự hiện thấy đó.
So my question is this.
Và câu hỏi của tôi là,
he approached somebody standing by where?
Ông đã đến gần những người đang đứng đó ở đâu?
In the vision.
Trong khải tượng.
And where was the vision?
Và khải tượng ở đâu?
In his mind.
Trong tâm trí ông.
So he approaches somebody standing by in the vision of his mind.
Vì vậy ông đến gần những người đó bằng khải tượng trong tâm trí ông.
And he said, "Do you want to explain this whole thing to me?"
Ông có muốn giải thích tất cả những điều này cho tôi không?
He's dialoguing with these characters.
Ông đối thoại với những nhân vật ở trong đây.
I'd never thought about doing that.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
I had never done that.
Tôi chưa bao giờ từng làm điều đó.
I didn't have faith for that.
Tôi không có đức tin để làm điều đó.
And therefore, it didn't work for me.
Vì vậy, nó không xảy ra cho tôi.
But now I believe the Bible works for me.
Nhưng bây giờ tôi tin điều trong Kinh Thánh xảy ra cho tôi.
Everything they did, I can do.
Mọi điều họ làm, tôi cũng có thể làm.
So now when a scene begins,
như vậy bây giờ khi hình ảnh bắt đầu,
I relax, put a smile on my face.
Tôi thư giãn và nở một nụ cười.
I tune to flowing thoughts and flowing pictures.
Tôi điều chỉnh những dòng chảy và suy nghĩ và hình ảnh.
I journal out what God's giving to me.
Tôi viết xuống những gì Chúa ban cho tôi.
If I have a question, I write the question
out. Nếu tôi có câu hỏi, tôi cũng viết câu hỏi đó ra.
And I fix my eyes back in the scene and I tune to flow.
Và tôi nhìn lại hình ảnh đó và điều chỉnh theo dòng chảy.
And whatever comes back, I write that down.
Và những gì quay trở lại, tôi viết xuống.
And I can end up with a vision that goes for 10 or 15 or 20 minutes.
Và tôi có thể kết thúc với một khải tượng trong vòng 10 hay là 15, 20 phút.
And I'm interacting with Jesus and the people in that scene.
Và tôi đang tương tác với Chúa Giêsu và với những người khác ở trong cảnh đó.
How do I know it's really God?
Làm sao tôi biết được điều đó là Chúa?
I take what I've written and I submit it to 3 people.
Tôi đem những điều tôi viết xuống đến cho 3 người khác.
And if 3 spiritually mature people say it's God, I say it's God.
Và nếu 3 người trưởng thành trong thuộc linh đó nói rằng Chúa thì tôi nói đó là Chúa.
And obviously it's got to line up with whatever the word of God says.
Và dĩ nhiên là phải kết hợp với những gì trong lời của Chúa nói.
If it contradicts the word of God, it's obviously wrong.
Và nếu nó mâu thuẫn với lời Chúa thì rõ ràng điều đó là sai.
So I began to use the eyes of my heart.
Vì vậy tôi bắt đầu dùng cái đôi mắt của lòng tôi.
I looked in the spirit realm, I received vision and I lived out of them.
Tôi nhìn vào lãnh vực linh và tôi nhận khải tượng mà tôi nói chúng ra.
And if I can do it, you can do it.
Và nếu tôi có thể làm như vậy thì bạn cũng có thể làm như vậy.
I practiced for a few months.
Tôi đã thực hành trong vài tháng.
And anything you practice becomes easier.
Và những gì bạn thực hành sẽ trở nên dễ dàng hơn.
First time I tried it, it was pretty difficult.
Lần đầu tiên tôi làm thì thấy khó khăn.
But that's true of any new skill you and I try to develop.
Nhưng điều đó là tất nhiên với những gì mà cách nào mới mà chúng ta muốn làm.
And we don't quit just because it's difficult the first time.
Và chúng ta không từ bỏ bởi vì lần đầu tiên khó khăn.
If the Bible teaches it, we practice and we press in.
Và nếu Kinh Thánh dạy chúng ta thực hành điều đó thì chúng ta phải cố gắng.
Until we own it.
Cho tới khi chúng ta đạt được.
And I'm asking you to take at least 3 months and press in and own this.
Và tôi đề nghị là ít nhất phải 3 tháng bạn cố gắng để làm được điều này.
So you can meet Jesus and the Father on the screen inside your mind.
Như vậy bạn có thể gặp được Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha trong hình ảnh ở trong tâm trí bạn.
Now I'd like you to turn with me if you will to Revelation chapter 4.
Bây giờ tôi muốn bạn hãy trở lại trong Khải Huyền đoạn 4.
Revelation chapter 4.
Khải Huyền đoạn 4.
John is a great seer.
Giăng là một nhà tiên kiến vĩ đại.
And John has already seen one vision.
Và Giăng đã nhìn thấy một cái khải tượng.
It lasted for 3 chapters.
Và khải tượng đó kéo dài đến 3 đoạn.
It's over at the end of chapter 3.
Nó ở cuối đoạn số 3.
And in chapter 4, verse 1, a new vision is going to begin.
Và trong đoạn 4 câu 1 thì một cái khải tượng mới bắt đầu.
And it's going to go to the end of the book of Revelation.
Và nó đã diễn ra cho đến hết sách Khải Huyền.
So, how does a new vision begin?
Một cái khải tượng mới bắt đầu như thế nào?
Chapter 4, verse 1 says this.
Đoạn 4 câu 1 nói như thế này.
After these things, I looked.
Kế đó, tôi nhìn xem.
So, rule number one, if I want a vision.
Cho nên quy luật thứ nhất, nếu tôi muốn thấy khải tượng.
I need to look for a vision.
Tôi cần phải tìm một khải tượng.
Now that's so simple I shouldn't have to teach
it. Và đây là điều quá dễ dàng mà tôi không cần phải dạy dỗ.
But for the first 11 years of my Christian life, I never looked for a vision.
Nhưng mà trong suốt 11 năm đầu, tôi chưa từng tìm kiếm khải tượng.
Now I look for pictures and visions all the time.
Nhưng mà bây giờ thì tôi luôn luôn tìm kiếm hình ảnh và khải tượng.
And I receive them.
Và tôi nhận được chúng.
And you will receive them too.
Và bạn cũng sẽ nhận được chúng.
I looked and behold the door was standing open in heaven and the voice which I heard like the sound of a trumpet was speaking with me said come on up here I will show you what must take place after these things.
Kế đó tôi nhìn xem này một cái cửa mở ra trên trời và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng hãy lên đây ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.
And in verse 2 it says immediately I was in the spirit.
Và trong câu số 2 nói rằng tức thì tôi bị Đức Thánh Linh cảm hóa.
Once he gets in the spirit, he sees a throne room.
Một điều ông nhận ngay trong tâm linh là ông thấy một cái ngai.
He sees somebody sitting in the throne.
Và ông thấy có người đang ngồi trên ngai.
He meets with angels.
Rồi ông gặp những thiên sứ.
He dialogues with the angels.
Và ông trò chuyện với các thiên sứ.
He eats books.
Ông ăn cái quyển sách.
And he does lots of interesting stuff.
Và ông làm rất là nhiều điều thú vị.
See, I can do all that.
Tôi có thể làm tất cả những điều đó.
You can do all that.
Bạn cũng có thể làm tất cả những điều đó.
Because the Bible's meant to be lived.
Bởi vì Kinh Thánh có nghĩa là được sống động.
Took me years to know that.
Phải mất nhiều năm để tôi biết được điều đó.
The Bible's meant to be lived.
Kinh Thánh có nghĩa là phải được sống động.
And that's a very interesting phrase in verse 2.
Bây giờ có một cụm từ rất thú vị ở trong câu số 2.
He said, I was in the spirit.
Ông nói, tôi đang ở trong tâm linh.
In the Greek, it means I became sensitized to the spirit.
Và trong tiếng Hy Lạp thì có nghĩa là tôi được trở nên bén nhạy với linh.
So if he's not in the spirit till verse 2, what's he in verse 1?
Nếu ông không ở trong linh trong câu đến câu thứ 2 thì câu số 1 là gì?
I assume if I'm not in the spirit, I'm in the flesh.
Nếu rằng tôi không ở trong tâm linh thì tôi ở trong xác thịt.
And I assume I'm trying to get in the spirit.
Và tôi cũng tin rằng tôi đang cố gắng để bước vào tâm linh.
When we worship, the Bible says worship in spirit and truth.
Cho nên trong khi chúng ta thờ phượng, Kinh Thánh nói rằng chúng ta thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật.
And when you and I begin to worship, we may not always be in the spirit when we begin to worship.
Khi tôi và bạn đang thờ phượng thì chúng ta không luôn luôn ở trong linh khi chúng ta mới bắt đầu.
But we find that as we continue to worship, we get in the spirit.
Nhưng khi chúng ta tiếp tục thì chúng ta thờ phượng, chúng ta sẽ bước vào linh.
And I think we've all experienced that.
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã có kinh nghiệm đó.
Flow takes over.
Dòng chảy bắt đầu.
I get caught up in the presence of God.
Tôi đã bước vào trong sự hiện diện của Chúa.
Now, do we have some techniques that help us get in the spirit?
Bây giờ tôi có một phương pháp để giúp chúng ta bước vào tâm linh.
Maybe clapping our hands.
Có thể là vỗ tay.
Maybe lifting our hands.
Có thể là giơ tay lên.
Maybe closing our eyes.
Chúng ta có thể nhắm mắt.
Opening our heart to God.
Và mở tấm lòng mình ra với Chúa.
I do all those things.
Tôi làm tất cả những điều này.
And I find they help bring me into the presence of God.
Và tôi thấy chúng đã giúp tôi bước vào sự hiện diện của Chúa.
So John has some techniques that help him move into the Spirit.
Và Giăng cũng có một số phương pháp để giúp ông vận hành trong tâm linh.
And if we look at verse 1, we'll find several techniques.
Và nếu chúng ta xem câu số 1, chúng ta cũng sẽ thấy cái phương pháp đó.
His first technique is he looks.
Phương pháp đầu tiên là ông nhìn.
So if he wants a vision, he looks for a vision.
Và nếu ông muốn có khải tượng thì ông tìm kiếm.
He hears a voice.
Ông nghe tiếng nói.
So he's open to the voice of his heart.
Và ông mở lòng ra để nghe cái tiếng nói.
God in his heart is witnessing, come on up.
Chúa ở trong lòng ông đã làm chứng rằng hãy lên đây.
You and I have all felt that witness in our spirit.
Bạn và tôi cảm nhận điều đó trong tâm linh chúng ta.
There's a witness saying, "Come on, let's worship in spirit."
Có một lời chứng nói rằng hãy đến và thờ phượng trong tâm linh.
And he responds to that witness.
Và ông đã đáp ứng với lời chứng đó.
He actually says yes.
Và thật ra ông đã thưa vâng.
And he presses on in.
Và ông nắm lấy.
And it says he sees a door.
Và nói rằng ông thấy một cái cửa.
He sees a door like the sound of a trumpet.
Và ông thấy một cái cửa và âm thanh giống như một tiếng kèn.
There's a door standing open in heaven.
Có một cái cửa đang mở ở trên thiên đàng.
Well, now what's this door in the sky?
Vậy cái cửa trên bầu trời này là gì?
I mean, where does that come from?
Tôi muốn nói cái cửa đó đến từ đâu?
Since he's not in the spirit till the next verse, where does it come from?
Cái đó ông không trong tâm linh cho đến câu kế tiếp như vậy, cái cửa đó ở đâu?
Personally, I think he's picturing that scene.
Tôi nghĩ rằng ông đã cảm nhận cái hình ảnh đó.
I think it's godly imagination.
Đó là một cái hình ảnh đến từ Chúa.
I think he's picturing a door in the sky.
Tôi nghĩ rằng ông đã tưởng tượng ra cái cửa trên trời.
He chooses to walk through it.
Và ông chọn bước qua.
Because he wants to go into the spirit realm.
Bởi vì ông muốn bước vào lãnh vực tâm linh.
He feels the Spirit's calling him into the spirit realm.
Ông cảm thấy linh đang gọi ông trong lĩnh vực linh.
And once he walks through the door, he says, "Oh, the Spirit took over."
Và một khi ông bước qua cửa đó, ông nói Đức Thánh Linh đã chiếm hữu tôi.
And I'm not just in the sky anymore.
Và bây giờ tôi không còn ở trên bầu trời nữa.
I've gone to the third heaven now.
Tôi đã đi đến tầng trời thứ ba.
And so when I begin to paint a scene with my godly imagination.
Và khi tôi bắt đầu vẽ ra một cái cách bằng sự tưởng tượng tinh kính của tôi.
And I invite the Holy Spirit to take it over.
Và tôi mời Đức Thánh Linh chiếm hữu tôi.
He can take it over and take me any place he wants to take me.
Ngài có thể chiếm hữu tôi và đem tôi đến bất cứ nơi nào Ngài muốn.
That's perfectly fine.
Điều đó hoàn toàn tốt.
So in this case, he's in the third heaven.
Trong trường hợp này, Giăng đã ở tầng trời thứ ba.
So I think here's a case of a man using godly imagination.
Tôi nghĩ đây là trường hợp của người được sử dụng những sự tinh kính, suy tưởng của mình.
He uses it as a stepping stone into divine vision.
Và ông đã sử dụng điều đó như là một bước mạnh mẽ để bước vào khải tượng thiên thượng.
And once the flow kicks in, he writes for another 15 chapters.
Và một khi đang ở trong dòng chảy, ông viết được 15 chương sách nữa.
Now this door is actually alluded to in chapter 3 verse 20.
Bây giờ cửa này thật sự được nói đến trong đoạn 3 câu 20.
Behold, I stand at the door and knock.
Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ.
So it's like it's the end of the last vision.
Đây là phần kết của cái khải tượng cuối cùng.
The Lord is kind of saying, I got more I want to say, just open up to me.
Chúa dường như nói rằng ta còn nhiều điều muốn nói với con nữa, hãy mở lòng ra với ta.
So he kind of takes that picture of a door.
Vì vậy Ngài dùng cái cánh cửa đó, cái hình của cánh cửa.
Which was the last scene of his last vision.
Đó là cảnh cuối cùng trong cái khải tượng của ông đã thấy.
And he holds up the picture of a door.
Và ông giữ lấy cái hình ảnh về cái cửa.
And since Jesus was knocking and asking him to open it, he opens it.
Và vì Chúa đang gõ cửa lòng và bảo ông mở.
So he's basically saying yes to the last scene.
Và ông nói rằng, vâng, thưa Chúa.
And the Lord says, here we go.
Và Chúa nói rằng, bây giờ chúng ta đi.
And he goes off and sees another vision.
Và ông đã kết thúc khải tượng đó và nhìn thấy một khải tượng khác.
And I say, I could do that.
Và tôi nói, tôi có thể làm điều đó.
See, I'd never thought about doing that.
Tôi chưa từng nghĩ về việc này làm như vậy.
I had never thought about painting scenes in my mind.
Tôi chưa từng nghĩ về việc vẽ ra cái cảnh ở trong tâm trí tôi.
And opening my heart to the Holy Spirit.
Và mở lòng ra với Đức Thánh Linh.
And saying, take me and show me what you want to show me.
Và nói rằng, hãy dẫn con đi và chỉ cho con những gì Ngài muốn chỉ con.
And since he said, I want to give you vision.
Và vì Ngài nói rằng, ta muốn cho con một khải tượng.
He's not sitting there with his arms crossed saying, I'm not going to do this.
Ngài không ngồi đó khoanh tay và nói rằng, ta sẽ không làm điều đó nữa.
He's saying, I shall give vision.
Ngài phán rằng, ta sẽ cho một khải tượng.
So you say, well, am I trying to rip a vision from God?
Và bạn nói, được, con sẽ cố gắng hết sức để có một khải tượng từ Chúa.
No, God says, I'm giving it.
Nhưng mà không, Chúa nói, ta sẽ ban cho con.
Please open your heart and receive it.
Hãy mở lòng và tiếp nhận nó.
And I had never opened the eyes of my heart.
Tôi chưa bao giờ từng mở mắt của lòng mình.
I had never asked for vision.
Tôi chưa từng cầu xin khải tượng.
I'd never painted a scene.
Tôi chưa từng vẽ một cái cảnh nào.
I did not present that part of myself as a living sacrifice.
Tôi đã không dâng cái phần đó của cuộc đời mình như là một của lễ sống.
And God said, present yourself as a living sacrifice.
Chúa nói hãy dâng chính mình con như là một của lễ sống.
So I repented for not presenting the eyes of my heart as a living sacrifice.
Và tôi đã ăn năn vì đã không dâng đôi mắt của lòng tôi như là một của lễ sống.
I said, from now on I will look.
Kể từ đây tôi nói rằng con sẽ nhìn.
I will see.
Con sẽ thấy.
And I will believe.
Và con sẽ tin.
That those pictures that light upon my mind.
Và những cái hình ảnh lóe lên trong tâm trí của con.
Are coming from the Holy Spirit.
Là đến từ Đức Thánh Linh.
Because the Bible promises are coming from the Holy Spirit.
Bởi vì Kinh Thánh hứa rằng những điều đó sẽ đến từ Đức Thánh Linh.
And this was a tremendous breakthrough in my Christian life.
Và điều đó đã thay đổi lớn lao trong cuộc đời theo Chúa của tôi.
And it will be in your life.
Và điều đó nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời bạn.
I had to practice for a few months before this became natural.
Tôi đã thực hành một vài tháng trước khi nó trở nên tự nhiên.
If you practice for a few months, it'll become natural for you.
Nếu bạn thực hành trong vài tháng, nó cũng sẽ trở nên tự nhiên với bạn.
You always submit your visions to three people over you.
Bạn sẽ luôn luôn bày tỏ những khải tượng đó cho ba người khác.
And you make sure that they confirm that they feel it came from God.
Và bạn phải chắc rằng họ xác nhận họ thấy nó đến từ Chúa.
Some people have a hard time with vision.
Có một số người gặp khó khăn với khải tượng.
Some have cut off vision entirely.
Có một số đã cắt đứt hẳn với khải tượng.
They've had so much trauma and so many negative scenes, they say no more pictures.
Họ trải qua quá nhiều tổn thương và nhiều cái cảnh tiêu cực nên họ nói rằng tôi không muốn hình ảnh nữa.
And those people can't even picture the house they live in.
Và những người này thậm chí không có thấy được hình ảnh của căn nhà họ sống.
Because they have an inner vow, I will not see pictures.
Bởi vì họ có cái lời thề trong lòng rằng tôi sẽ không nhìn thấy hình ảnh nữa.
So if you're working with a person who can't picture their home, then you'll have to help them pray this through.
Vì vậy nếu bạn làm việc với một người mà không thể nhìn thấy căn nhà của họ thì bạn phải giúp họ cầu nguyện để vượt qua điều này.
Help them repent of the inner vow, I will not see pictures.
Giúp cho họ ăn năn với cái lời thề trong lòng là họ sẽ không nhìn thấy hình ảnh.
Help them repent of the ungodly belief. If I see pictures, it'll be too painful.
Giúp họ ăn năn về cái sự vô tín rằng nếu tôi nhìn thấy những hình ảnh, nó sẽ rất đau đớn.
Help them accept the godly belief that I can see Jesus.
Giúp họ chấp nhận niềm tin rằng tôi có thể nhìn thấy Chúa Giêsu.
He can walk into my pain and transform it.
Ngài có thể bước vào trong cái nỗi đau của tôi và thay đổi nó.
And therefore vision can be good.
Cho nên khải tượng như vậy là tốt.
And I choose to see.
Và tôi chọn để nhìn thấy.
So say it with me right now.
Vì vậy hãy lặp lại với tôi.
I choose to see vision.
Tôi chọn để nhìn thấy khải tượng.
I know vision can be good.
Tôi biết rằng khải tượng là tốt.
I ask Holy Spirit.
Tôi cầu xin Đức Thánh Linh.
That you anoint the eyes of my heart.
Xin sức dầu cho đôi mắt của lòng tôi.
Lay your hands on your eyes right now.
Bây giờ xin mời bạn hãy đặt tay trên mắt của mình.
Lord Jesus.
Lạy Chúa Giêsu.
We see these hands as the hands of Jesus.
Chúng con nhìn thấy đôi tay này như là bàn tay của Chúa.
We see the power of the Holy Spirit flowing through these hands.
Chúng con nhìn thấy quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn chảy qua những bàn tay này.
And we speak to these eyes to see in the name of Jesus.
Chúng con nói với những đôi mắt này hãy nhìn thấy trong danh Chúa Giêsu.
We command this blindness be gone in Jesus' name.
Chúng con ra lệnh cho sự đuôi mù này phải lui đi trong danh Chúa Giêsu.
Leave in Jesus' name.
Phải lui đi trong danh Chúa Giêsu.
See in the name of Jesus.
Phải nhìn thấy trong danh Chúa Giêsu.
Blindness, leave in Jesus' name.
Sự đuôi mù phải lui ra trong danh Giêsu.
We speak to those atrophied muscles to come alive in Jesus' name.
Nói với cái bệnh teo cơ này phải được sống trong danh Chúa Giêsu.
Holy Spirit, strengthen the muscles of the eyes of our heart.
Xin Đức Thánh Linh làm mạnh sức cho đôi mắt của lòng chúng con.
Allow us to see.
Xin cho chúng con được nhìn thấy.
Thank you, Jesus.
Cảm ơn Chúa Giêsu.
You are the healer.
Ngài là đấng chữa lành.
You are the divine healer.
Ngài là đấng chữa lành thiên thượng.
I receive vision.
Con tiếp nhận khải tượng này.
I receive an impartation of faith.
Con tiếp nhận sự chuyển tải đức tin.
I believe the Bible works in me.
Con tin rằng Kinh Thánh hành động trong con.
I believe scripture works in me.
Con tin rằng lời Chúa làm việc trong con.
I believe I can see vision.
Con tin rằng con có thể thấy khải tượng.
Because God said he's given it to me.
Bởi vì Chúa Ngài nói Ngài ban cho con.
God has given me eyes.
Ngài ban cho con đôi mắt.
I receive the vision.
Con tiếp nhận những khải tượng đó.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu.
Thank you, Jesus.
Cảm ơn Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Now, the most comfortable way I know to see vision is to picture Bible stories.
Cách dễ nhất mà tôi biết để nhìn thấy khải tượng là hình ảnh trong những câu chuyện kinh thánh.
I encourage you to read a Bible story and picture.
Tôi khích lệ bạn hãy đọc những câu chuyện trong kinh thánh và nắm lấy hình ảnh.
Put yourself in as one of the characters.
Và đặt chính mình như là một nhân vật ở trong đó.
And then tune to flow.
Và hãy nhập với dòng chảy.
Invite the Holy Spirit to take it over.
Và mời Đức Thánh Linh tiếp nhận.
And begin to write down the flowing thoughts and flowing pictures.
Và bắt đầu viết xuống theo dòng chảy những suy nghĩ và những hình ảnh.
I ask you to do that every day as part of your morning devotions.
Tôi xin bạn hãy làm điều này mỗi ngày trong sự tỉnh nguyện buổi sáng của mình.
And you will find this will expand and grow within you.
Và bạn sẽ nhận thấy rằng điều này sẽ mở rộng và lớn lên trong bạn.
And take what you receive and submit it to three people over you.
Và đem những gì mà bạn nhận được đó cho ba người khác nữa.
Because we don't know for sure.
Bởi vì chúng ta không biết chắc.
And the Bible said in the mouth of three witnesses we can confirm it.
Bởi vì Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể xác chứng từ lời chứng của ba người.
So when the three people over me say it's God, I say it's God.
Do đó khi ba người khác mà nói rằng đó là Chúa thì tôi nói đó là Chúa.
I ask you, will you do this?
Tôi xin bạn hãy làm điều này.
If you will say amen.
Nếu bạn làm hãy nói amen.
Thank you.
Cảm ơn.